truyện Hồ Văn Trung. Gian truân chỉ là thử thách. Từ Trăn Trâu đến Chủ tịch Tập đoàn, First News và Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Kính mẹ, vinh danh em, cho các con yêu quý, để lại cho các bạn trẻ. Lời nhà xuất bản. Không ai có một cuộc đời hoàn hảo. Không ai có thể chọn nơi mình sinh ra. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể quyết định cuộc đời mình. Đừng bao giờ nản chí, đừng bao giờ buông xuôi, đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng bao giờ ngừng cố gắng và hy vọng, vì chắc chắn thành công sẽ đến với những ai biết tạo ra cơ hội cho chính mình. Hồ Văn Trung đã viết những dòng tâm huyết ấy trong cuốn sách Gian Truân Chỉ Là Thử Thách, từ Trăn Trâu đến Chủ tịch Tập đoàn của ông. Cuốn sách có ích cho nhiều người, nhất là đối với thế hệ trẻ muốn giữ gìn, nuôi dưỡng, vun đắp ước vọng vượt khó vượt khổ để vươn tới thành công vì bản thân, gia đình và phụng sự xã hội. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. Huế, tháng 9 năm 2013, nhà xuất bản Thuận Hóa. Một cuốn sách của sự thật. Một đứa trẻ Việt Nam trong chiến tranh khốc liệt, trong đói khổ tối tăm, từ bùn lầy của một làng quê nghèo khó, bằng nghị lực phi thường và sự học hỏi không ngừng, đạt được những ước mơ, tiến đến đỉnh cao, chủ tịch một tập đoàn kinh doanh tầm cỡ toàn cầu. Đem đến những cảm xúc tích cực cùng những bài học sống động, cuốn sách đáng để cho các bạn trẻ Việt Nam tìm đọc và học tập. Cựu giáo sư Lê Đào Duyến, Mỹ. Đây là câu chuyện của một cậu học trò nghèo đến tận cùng của xã hội, bằng những nỗ lực không tưởng đã làm nên điều kỳ diệu. Trong câu chuyện ấy, có thể bạn sẽ bắt gặp chính mình hay phải bật khóc trong khoảnh khắc nào đó. Nhưng vượt lên trên hết, đây là câu chuyện có thật về niềm tin, về sự phấn đấu không ngừng, hướng tới cuộc sống tươi đẹp hơn. Và điều quan trọng nhất là đừng bao giờ đầu hàng số phận. Một điều chắc chắn nữa mà tác giả muốn gửi gắm chính là tôi có thể và bạn cũng vậy. Chỉ cần có niềm tin và sự cố gắng không ngừng nghỉ, chắc chắn có ngày hoa sẽ nở trên mảnh đất cằn khô. Trương Yến Nhi, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 1. Tuổi ẩu thơ nghèo khổ. Với tôi, mỗi đứa trẻ hiền diện trong cuộc đời đều là một phép màu của tàu hỏa. Nhưng đôi lúc, phép màu ấy lại không như ý muốn. Có những đứa trẻ sinh ra trong niềm vui khôn xiết và vòng tay yêu thương của mọi người. Cũng có những sinh linh vừa ra đời đã bất hạnh, gặp sự ghẻ lạnh của những người xung quanh. Với riêng bản thân tôi, có lẽ đó vừa là niềm vui mà cũng là nỗi đau với gia đình. Không phải tôi không được chào đón, mà ngược lại tôi được ấp ủ trong vòng tay yêu thương của bà nội và mẹ. nhưng trong một hoàn cảnh thật ẻo lé và bất hạnh. Ngày tôi cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày ba tôi vĩnh viễn không còn trên cuộc đời này nữa. Vì vậy, ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày giỗ của ba. Nhà tôi nghèo lắm. Hôm sanh tôi, mẹ nằm trong căn lều nhỏ, cành bùi chuỗi, được mụ chồn ở gần nhà đỡ đẻ cho. Đó là một ngày của năm Tân Mão 1951, cái ngày mà có lẽ đến hết cuộc đời bà nội và mẹ không thể nào quên được. Một ngày như định mệnh đã sắp đặt, một sinh linh nhỏ bé ra đời và một cuộc đời phải đặt dấu chấm hết. Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con mất chồng? Có niềm vui nào lớn hơn niềm vui được ôm vào lòng đứa cháu, đứa con của mình? Ba tôi mất vào buổi sáng, thì buổi chiều tôi cất tiếng khóc chào đời. Cũng bởi nỗi đau quá lớn nên sự có mặt của tôi là niềm vui vô vàn, là nguồn an ủi, làm vơi bớt nỗi buồn mất con mất chồng của nội và mẹ. Ba tôi mất rồi, lại có thêm tôi ra đời, gánh nặng đè lên vai hai người phụ nữ. Nhà tôi đã nghèo, nay lại neo đơn, thiểu đi người đàn ông làm chỗ dừa. Cũng chính vì thế, tôi lớn lên trong môi trường nghèo khổ và thiểu ăn. Nhưng tôi chưa bao giờ oán trách số phận. Tôi luôn tự hào về tuổi thơ và những ngày tháng gian khổ ấy, bởi chính nó đã nuôi nấng, hun đúc và cho tôi trưởng thành với nhiều trải nghiệm mà ít người may mắn có được. Vào giai đoạn ấy, nghèo khổ là một số chung của rất nhiều người, nhưng trong cảnh nghèo đến mức không có cơm ăn, thiểu áo mặc, thiểu chăn đắp, và đặc biệt là đất nước đang có chiến tranh mà vẫn kiên trì cấp sách đến trường, học hành tới nơi tới chốn thì thật là hiếm có. Chính vì những lý do đó mà tôi mạnh dạn chia sẻ đến bạn đọc quãng đời mình đã đi qua, với hy vọng có thể truyền cảm hứng để bạn đọc chinh phục những khát vọng của riêng mình và đừng bao giờ đầu hàng số phận. Một, mẹ tôi, chị tôi. Mẹ tôi cũng như bao người phụ nữ Việt Nam khác, nhưng trong lòng tôi đó mãi là người phụ nữ vĩ đại nhất. Dù cuộc đời mẹ gặp bao nhiêu khó khăn đau đớn, có lúc tưởng như gục ngã, nhưng mẹ chưa bao giờ đầu hàng. Mẹ đã hy sinh rất nhiều vì chị em tôi, vì muốn các con có chữ nghĩa bằng bạn bè, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Mẹ không bao giờ nề hà việc gì, từ dại nắng dầm sương ngoài đồng ruộng để làm thuê ở đờ cho người ta. Ông ngoại mất sớm, bà ngoại bỏ đi biệt tăm, mẹ côi cuốc giữa dòng đời từ tuổi ẩu thơ. Không có anh chị em ruột thịt, mẹ phải nương nhờ nhà người anh chủ bác mà tôi thường gọi là cầu thạch. Mẹ con tôi mãi mãi nhớ ơn và luôn xem cầu thạch là người thân ruột thịt đã cứu mang mẹ tôi lúc còn nhỏ. Nhà cầu lúc bấy giờ ở làng Triều Sơn Trung hay còn gọi là làng Bầu Đôn, xã Hương Cần, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Tuổi thơ của mẹ không có những ngày cắp sách đến trường như bạn bè. Vậy nên cả đời mẹ chưa bao giờ biết cái chữ tròn mẻo thế nào, đọc ra sao, ghép lại bằng cách nào. Tuổi thơ của mẹ lấp đầy bằng những tháng ngày trên ruộng đồng với những công việc đồng áng, ngày ngày chăn trâu cắt cỏ hái rau. Mỗi ngày của mẹ trôi qua không nhiều những trò vui tuổi thơ, nó hằn sâu những giọt mồ hôi và có lúc cả nước mắt của một đứa trẻ đã sớm phải bươn chải trong cuộc đời mà không một vòng tay âu yểm, dịu dàng, an ủi của đấng sinh thành. 18 tuổi, mẹ lập gia đình chuyển về sống với ba ở xóm Rào, làng Lá Khê, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, cách làng của mẹ một cánh đồng. Sợ gì xóm có tên Rào là vì ở gần sông. Ở Huế, những con sông nhỏ thường được gọi là Rào hoặc Hỏi. Nhận tượng hôn nhân là trang mới tươi vui cho đời mẹ. Chẳng dè, số phận mại trêu ngươi. Yên bề gia thất chưa được bao lâu, mẹ nhận hung tin ba mất vì bệnh lao trong thời gian đi theo Việt Minh. Bầu trời như đổ sụp. Thêm lần nữa, mẹ bơ vơ giữa cuộc đời, tay bồng con trai còn đỏ hòn, tay dắt con gái vừa lên năm. Mẹ ở vầy nuôi chị em tôi từ đó cho đến bây giờ. Nay ở tuổi gần 90, bao vất vả đắng cay cơ cực trong đời thường. Dường như mẹ đã nếm đủ. Tâm trí tôi vẫn khắc sâu những tháng ngày mẹ lam lũ nuôi con, chịu bao nhiêu tủi khổ mà chưa từng có một lời kêu ca hay xem con cái như nơi trút bỏ những gánh nặng trong lòng. Trước gian khổ, mẹ bình thản đối diện, bình thản bước qua và bình thản dịu dàng trong từng vòng tay với chị em tôi. Chính điều đó đã ấp ủ tôi trong những năm tháng tuổi thơ nghèo khổ, khiến tôi không cảm thấy thiệt thòi dù mồ côi cha ngay từ lúc lọt lòng. Tôi luôn tự hào khi nhắc đến mẹ. Con xin vinh danh mẹ, cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời này.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Dối mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời yêu anh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nại chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm hương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi mẹ có biết hay không, biết là con thương mẹ không? Đó hoa màu hồng vừa cài lên áo, đó anh, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo, đó em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng.
Ngoài mẹ, tôi còn một người thân nữa không thể không nhắc đến. Đó là người chị hơn tôi 5 tuổi. Nhà chỉ có 2 chị em lại mất cha, nên chị rất thương tôi. Thuở nhỏ, chị cũng được đến trường, nhưng khi gia đình quá khổn khó, chị đành dừng đường học để học nghề may, phụ mẹ trang trải cuộc sống và lo cho tôi ăn học đàng hoàng. Tuổi mới lớn, chị đã có những nét ưa nhìn, được nhiều người yêu mến. 18 tuổi, chị kết hôn với một sĩ quan trong quân đội miền Nam và sống khá sung túc tại Tam Kỳ, Quảng Tín, nay là tỉnh Quảng Nam. Song hạnh phúc ngắn chặn tày gang và hồng nhan bạc phần, những gian truân đời mẹ như lặp lại ở đời chị. Một ngày Tết Mậu Thân, anh rể tôi tự nàng, để lại vợ hiền con thơ. Về sau, chị tôi đi bước nữa với một người cùng quê. Nhờ sự quan tâm và trợ giúp của tôi, 6 đứa con của chị đều được học tập đến nơi đến chốn và hiện có cuộc sống ổn định, thậm chí có người khá già. Vợ chồng chị tôi giờ đây đang an hưởng tuổi già tại Huế. 2. Sự cố ngày khai giảng và ông buộc của tuổi thơ tôi. Dù gia đình khó khăn trăm bề, nhưng mẹ vẫn cho tôi đến trường như bao bạn bè cùng trang lửa. Đối với gia cảnh nhà tôi, vừa nghèo khổ, lại neo đơn, thì việc đến trường là cả một vấn đề rất lớn. Tôi chưa bao giờ thôi biết ơn mẹ vì điều đó. Chính những năm tháng được đi học đã chắp cảnh cho cuộc sống trưởng thành sau này của tôi. Khỏi phải nói, tôi đã háo hức đợi chờ biết bao ngày đầu tiên đi học. Từ đêm hôm trước, tôi đã ríu rít hỏi mẹ hết cái này đến cái kia về trường lớp, khiến mẹ trả lời không kịp thở. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, mặc dù tối hôm trước không ngủ được vì hồi hộp và háo hức. Trong lúc mẹ chuẩn bị thì chân tay tôi cứ liễu xỉu, nhất là khi thoảng thấy mấy đứa trẻ nhà bên cạnh cứ quần áo tiểu tít cả lên. Tôi thì không có quần áo đẹp như các bạn, nhưng chẳng sao, với một đứa trẻ nghèo như tôi, được đến trường đã là một niềm vui và tự hào rất lớn rồi. Đường đến trường cũng chính là con đường làng thân quen. Tôi vẫn chạy nhảy vui đùa mỗi ngày, nhưng hôm nay nó bỗng trở nên vô cùng lạ lẫm. Vì tâm trí tôi lấp đầy những suy nghĩ, những tưởng tượng không ngừng về lớp học, thầy cô, bạn bè. Chà, trường tiểu học Hương Vinh, làng Lá Khê sẽ là nơi tôi được học chữ, được làm những bài tập, được gặp các thầy cô, có thêm bạn bè, được đánh dấu mốc trưởng thành hơn so với mấy đứa nhóc còn mãi lon ton chơi ngoài ruộng đồng kia. Quả mãi mê bồng bềnh với thế giới tưởng tượng của mình, tôi không nhận ra đã đến trường từ lúc nào. Và rồi trong tích tắc, tôi như lọt từ 9 tầng mây xuống đất bởi tin sét đánh. Tôi không đủ điều kiện nhập học vì thiếu giấy khai sinh. Đầu óc tôi tối sầm vì cụ đánh chỉ từ ấy, kiểu như tôi đang cười cả thế giới trên mây, bỗng nhiên có một cơn lốc thổi bay tôi xuống đất. Không thể tin được, người ta không cho tôi vào trường, lấy gì mà học tập, thầy cô hay bạn bè. Ngày tôi chào đời cũng là ngày ba tôi mất, nên mọi việc trong nhà khi ấy rối rắm vô cùng. Tâm trí bà nội và mẹ cũng bị xẻ hai bởi những điều bất ngờ quá đỗi. Tất cả rối tung trong một ngày mà biết bao sự việc xảy ra, vừa lo ma chay, vừa lo cho đứa trẻ mới lọt lòng, lại thêm chị tôi lúc đó còn quá nhỏ để hiểu và giúp được cho gia đình. Hai người phụ nữ dường như điên người và mất hồn. Ngày đó đối với nội và mẹ dài vô tận, nhưng không đủ để nghĩ đến những vấn đề khác nữa. Bởi vậy mà không ai nhớ tới việc làm giấy khai sinh cho tôi. Thời gian như con nước, tôi hồn nhiên lớn lên như cỏ cây hoa lã, còn cái giấy khai sinh, tờ giấy xác nhận về mặt pháp lý, sự hiện diện của tôi trong cõi đời này dường như chưa bao giờ xuất hiện trong ý niệm của người thân. Để hôm nay, chỉnh tờ giấy ấy ngăn tôi bước vào cửa lớp, biển ngày khai giảng đầu đời của tôi trở thành cơn ác mộng. Trong khi mẹ nói chuyện, cổ giải thích và tìm cách thuyết phục nhà trường cho tôi vào lớp, thì tôi ngồi thu lưu một chỗ và khóc. Tôi nhìn những đứa trẻ khác đang bước vào lớp, nhìn những ánh mắt nụ cười hân hoan kia, nói ý như tôi của cách đây ít phút thôi. Đứa trẻ 6 tuổi lúc ấy có biết gì về giấy khai sinh hay chuyện người lớn đang nói với nhau. Chỉ là tôi thấy hụt hận, thất vọng và bất công làm sao. Tôi không hiểu giấy khai sinh quan trọng như thế nào. Tôi chỉ biết là mình không được vào lớp, không được đi học. Bao nhiêu giấc mơ và hy vọng trẻ con đang bị đánh cắp. Sau một hồi, nói mãi vẫn không được chấp nhận, mẹ đành bảo tôi ra về. Tôi không muốn về. Về thì từ nay tôi sẽ ở nhà luôn ư? Tôi muốn đi học, muốn được cắp sách đến trường. Tôi phải được đi học. Tôi cố tìm xem trong đám đông người người vội vàng, hồ hởi kia, một ánh mắt nào đó xót thương cứu vớt tôi, mang tôi vào lớp. Nhưng rồi chẳng có điều kỳ diệu gì xuất hiện, chỉ là một cái liếc nhẹ. Cuối cùng thì mẹ kéo mãi, tôi cũng đành lụi thụi ra về vì mọi người đã vào lớp hết rồi, không ai quan tâm đến mẹ con tôi nữa. Con đường làng mới sáng nay tươi đẹp lạ lẫm, mà giờ sao lại trở về quen thuộc nhưng thật đáng ghét làm sao? Tại sao cùng một con đường mà lại mang nhiều sắc thái và cảm xúc cho người ta như vậy? Mới sáng nay tôi còn bước phấn khởi và tràn trề sức sống, thế mà giờ cả thế giới như muốn sụp đổ ngay trên chỉnh con đường này. Trên đường tôi cứ khóc suốt, còn mẹ thì không giấu được buồn bã nhưng vẫn cố sức an ủi, xoa dịu tôi. Bất ngờ tôi gặp một ông buộc. Thật ra thì ông buộc ấy không có râu tóc bạc phơ, không mặc áo dài trắng xõa, cũng chẳng phé phẩy cây phất trần như trong truyền cổ tích. Nhưng ông đã cứu vớt đời tôi đúng như sự mền của ông buộc. Ông buộc đó là một nhân sĩ giàu có. Ông tên là Trần Tiện Hy, hay còn gọi là ông Thị Hy. Nghe ông hỏi lý do tôi khóc, mẹ kể cho ông nghe rằng tôi không có giấy khai sinh nên không được đi học. Ông ân cần hỏi tôi tên gì, sinh ngày tháng năm nào. Ba tôi đâu? Mẹ lắc đầu, mẹ bảo ba mất rồi. Chỉ nhớ ngày sinh âm lịch của tôi là ngày ba tôi mất thôi. Còn ngày theo tuổi đi học thì chiều, không nhớ nổi. Ngày xưa thì làm gì có Internet hay những tài liệu để tra lịch từ ngày âm ra ngày dương dễ dàng như bây giờ. Đến lúc đó tôi mới biết là tôi không có tên họ. Mẹ nói với ông Thị Hy là từ nhỏ, mọi người trong nhà đã quen gọi tôi là thằng Lò. Mãi đến bây giờ vẫn chưa đặt cho một cái tên chính thức nào, gọi là Lò, bởi vì đó là một cái tên chung mà nhiều người nhà quê thường đặt cho con trai. Ngoài tên này thì người ta cũng thường gọi con trai là thằng Cu, thằng Đực, và nếu con gái thì thường gọi là con Bẹp, con gái. Nghe xong đầu đuôi, ông cười xòa và xoa đầu tôi. Ông bảo sẽ giúp mẹ làm giấy khai sinh cho tôi và tôi chắc chắn sẽ được đến trường. Tôi nhảy lên vì sung sướng và ôm lấy mẹ. Ông Thị Hy cười hiền như một ông tiên. Ông đã mang lại cả thế giới cho tôi. Sau đó thì ông dắt mẹ con tôi đi làm giấy khai sinh. Ông hỏi ý kiến mẹ về tên của tôi. Bị hỏi bất ngờ quá nên mẹ bối rối, không biết nên đặt tên gì. Mẹ nói hay là nhờ ông cứ đặt cho cháu một cái tên nào ông thấy thuận. Thế là ông nghĩ ra cái tên Trung, Hồ Văn Trung, và đó chính là cái tên mà 63 năm đã gắn bó với tôi cho đến bây giờ. Mẹ tôi cũng nhờ ông chọn ngày sinh cho tôi. Tôi không biết vì sao ông chọn ngày 25 tháng 4 và cũng chưa bao giờ có dịp để cảm ơn và hỏi rõ ông về điều này. Về sau khi tôi lập gia đình và có con, thì cả con tôi vẫn thường tổ chức sinh nhật cho tôi vào ngày này. Với bản thân tôi thì đây cũng là ngày sinh thật sự, bởi đó là ngày đặc biệt trong đời. Tôi được có tên, có họ, có giấy khai sinh và được đi học. Ngày sinh nhật cũng là ngày tôi nhớ đến ông bụt hiền lành của ngày xưa. Dù khi lớn lên tôi nhận ra trên đời thật ra không có ông bụt, nhưng tôi luôn biết rằng những người tốt bụng vẫn luôn hiền diện xung quanh chúng ta, rằng dù những cái xấu có tồn tại nhiều như thế nào thì vẫn luôn có những điều tốt đẹp bên cạnh như một điều tất yếu trong cuộc sống. Sau khi có giấy khai sinh, tôi hiên ngang bước vào lớp như những đứa trẻ khác. Mỗi ngày, tôi đều hân hoan với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của một đứa trẻ nghèo được cấp sách đến trường. Sau giờ học ở trường, ngoài những lúc phụ mẹ và chị, tôi thường tranh thủ thời gian lấy sách vở ra ôn bài. Những năm tháng tuổi thơ của tôi được mẹ vun đắp và cố gắng chở che, nên không buồn như của mẹ ngày xưa. Bởi dù nghèo thế nào, ăn uống thiểu thốn ra sao, hay điều kiện học tập không bằng chúng bạn, thì riêng chuyện được đến trường với tôi đã là một điều vô cùng thiêng liêng cao quý. Nó được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi của mẹ. Những ngày mẹ thức khuya dậy sớm, làm lùng vất vả để lo cho tôi, vì vậy tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. Quê tôi nghèo lắm, người dân sinh sống chủ yếu bằng việc làm ruộng hay làm thuê trên những cánh đồng của người khác. Nhưng có lẽ tôi là đứa nghèo nhất trong đám trẻ con nghèo ở đây. Nhà tôi ở cũng không phải là một ngôi nhà đúng nghĩa. Nó chỉ là một túp lều được dựng lên trong khuôn viên nhà của ông bà nội, bởi gia đình tôi không có ruộng vườn gì. Trong túp lều nhỏ xíu của ba mẹ con tôi ở, không có của cải hay thứ gì đáng giá. Những thứ ít ỏi có trong nhà thì đều cũ và sờn hết rồi. Những mùa nắng, khi cái nắng gay gắt độ lửa của miền Trung kéo đến, thì túp lều hệt như cái lò lửa nung. Những ngày đó, tôi thường ra gốc cây gần nhà nằm ngủ trưa cho mát. Còn những khi mưa gió, thì ba mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau để xua đi cái lạnh giá, ướt át của những cơn mưa và nỗi buồn ẩn chứa trong mọi người mà không ai dám nói ra. Thật ra lúc nhỏ tôi hay tủi thân vì nhà mình nghèo. Không chỉ nghèo về vật chất, đôi lúc tôi còn cảm thấy mình nghèo cả tình thương. Mẹ rất thương tôi, chị cũng rất thương tôi, nhưng tôi thấy cần ba vô cùng. Đối với tôi, mẹ vĩ đại, nhưng ba cũng rất quan trọng. Mẹ có thể làm mọi thứ cho tôi, nhưng không thể làm ba cho tôi được. Vì chưa bao giờ biết được hình dạng ba, chưa từng được ba chăm sóc yêu thương, nên tôi rất ganh tị với nhiều đứa trẻ khác. Có nhiều lúc tôi ngồi ở một góc, khóc vì buồn, vì tủi và muốn có ba khủng khiếp. Mặc dù tôi chẳng biết được bao nhiêu về ba qua những câu chuyện mẹ kể. Tôi chỉ biết là mình thấy cần hơi ẩm của ba, dù chỉ một chút ít thôi cũng đủ sưởi ẩm trái tim tôi. Nhất là những lúc tụi trẻ con trong xóm thấy ba đi làm về thì tiểu tiết gọi, chạy đến, nhảy lên lưng ba. Tôi cũng đã từng ước mình được ở trên lưng ba. Chắc lúc đó tôi sẽ thấy mình có thể với được đến tận sao trời, có thể ôm tròn trái đất trong tay và không sợ bất cứ thứ gì trên cuộc đời này, như bao đứa trẻ khác vẫn thường nói như vậy. Và nhất là tôi không phải khóc vì tôi và nhớ ba. Tuy vậy, những lúc như thế tôi càng thương mẹ hơn. Tôi luôn nung nẫu ý nghĩ mình phải cố gắng để là một hiệp sĩ nhỏ anh hùng, có thể bảo vệ được cho mẹ thay ba. Có thể thay ba gánh vác bớt phần nào khổ cực cho những người mình yêu thương nhất trong đời. Tôi không bao giờ quên những năm tháng ấy, cùng với hình bóng mẹ tôi gầy gò, ốm yếu. So với những người cùng độ tuổi, mẹ nhìn già và khắc khổ hơn rất nhiều. Cuộc đời mẹ, gương mặt mẹ, dáng người mẹ đã bị đánh quật bởi bao nhiêu sóng gió, đã trải qua và phải đầu tắt mặt tối với bồn bề lo toan phải gánh vác. Mẹ không dám sắm sửa gì cho mình, cũng không dám ăn uống nhiều, cái gì cũng dành phần cho chị em tôi. Vì vậy mà mẹ gầy nhom và xanh xao lắm. Dù khó khăn thế nào, mẹ cũng bảo sẽ lo cho tôi được. Mẹ chỉ mong tôi cố gắng học chăm chỉ để mai này có cuộc sống tốt hơn. Chính vì những lời mẹ nói mà tôi đã cố gắng rất nhiều. Năm học nào tôi cũng luôn là học sinh giỏi của trường. Mỗi năm tôi đều được nhận bằng khen, phần thưởng và học bổng dành cho con nhà nghèo hiểu học. Mỗi lúc tôi mang bằng khen và học bổng về, bao giờ mẹ cũng rất vui, rất tự hào. Mẹ nói rằng chỉ cần tôi học giỏi như vậy là mẹ không còn thấy cực khổ nữa. Những lời nói của mẹ càng hun đúc niềm tin và mục tiêu cho tôi. Chỉ cần mẹ vui và cười như vậy, tôi cũng đã thấy quả hạnh phúc rồi. Tôi luôn cố gắng để mẹ mãi luôn cười như vậy, vì cuộc đời mẹ đã rơi biết bao nhiêu nước mắt. Sau khi học xong cấp tiểu học, tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi đề thất tương đương lớp 6 ngày nay. Đây là kỳ thi bắt buộc với tất cả học sinh đã học xong chương trình tiểu học thời ấy. Nếu thi đậu, học sinh sẽ được vào học miễn phí tại các trường công lập. Còn nếu thi rớt, học sinh phải vào học trường bản công hoặc tư thục với học phí rất cao. Học ở trường công lập mà mẹ đã vất vả như vậy rồi, làm sao tôi dám mơ đến những nơi tốn kém như trường bản công tư thục? Vì vậy, tôi chỉ có lựa chọn duy nhất, phải thi đầu.